Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không để nghiệp lực làm chủ. Mà nguyện lực làm chủ. Trong cái đề tài này thì chúng ta cũng đã có rất nhiều cái gọi là cái quán xét. Có nhiều cái cảm xúc nghĩ về vấn đề này. Chúng sanh ở cõi ở thế gian này đa phần là bị xoay chuyển bởi nghiệp lực, mà không ai làm chủ, không ai để nguyện lực làm chủ. Nghiệp lực làm chủ có nghĩa là bị sai khiến bởi những tập khí, những thói quen của mình đấy. Mình cứ quen như lười biếng nhếch nhác, buông lung phóng túng, đó là nghiệp lực xoay chuyển. Rồi đến lúc mà rời bỏ cái thế gian này thì vẫn bị nghiệp lực nó xoay chuyển nữa. Có nghĩa là nó lôi mình vào những cái nơi mà mình không hề muốn đi mà vẫn phải đến. Như chúng ta thấy cái câu chuyện mà chư Bát Giới đó, câu chuyện nó là chỉ là câu chuyện hư cấu, nhưng mà nó cũng là mang cái ý nghiệp lực nó lôi kéo. Khi mà rớt xuống trần gian này, từ thiên đình rớt xuống trần gian, bị đánh xuống rớt xuống dưới trần gian này, thì đầu thai mà giờ đầu thai vào cái bụng heo, cho nên là phải làm cái mặt gì giống như con heo, thân tướng na ná như con heo. Đó cũng là cái ý mà thấy nghiệp lực nó lôi kéo, nó chi phối. Bởi vì người xưa nói là gì? Người sống ở thế gian này là sai sống mộng chết. Hả? Sai sống mộng chết.
sống như một người sai mà chết như một người mộng, người đang ở trong mộng, hoàn toàn không làm chủ được, gọi là sai sống mộng chết. Câu nói này cũng đã phản ánh rất là cụ thể, rất là thực tế về nghiệp lực làm chủ mình chính mình. Cả một đời sai sống rồi, có nghĩa là sống ở trong mù, trong sự sai khiến, mờ mịt. Và khi chết đi thì lại tiếp tục bị nghiệp lực nó lôi kéo. Lúc sống thì luôn luôn bị nghiệp lực chi phối, khi chết đi vẫn bị nghiệp lực chi phối. Với kinh Phật có câu là gì? Kẻ đáng thương, liễn mình trợ kẻ đáng thương. Chúng ta thử nghĩ xem chúng ta có phải là kẻ đáng thương không? Cứ nghĩ mình rất là tự hào về mình. Mình là ai đó, mình là gì đó, địa vị rất là cao, tiền của rất là nhiều. Nhưng thật ra chúng ta thấy xem, những thứ đó nó chỉ là phiền tối mà nó lại cho mình, nó lại lôi kéo chính mình. Nếu chúng ta không biết vận dụng nó, không biết sử dụng, cho nên cả một đời bị nghiệp lực chi phối. Rồi khi chết đi, rời bỏ cái thế gian này, lại tiếp tục bị nghiệp lực chi phối. Vậy mà mình, thật ra mình có làm chủ được đâu. Thế mà lúc nào cũng tự hào, tự đắc. Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đến thế gian này là không phải gì, không phải lo nghiệp lực, mà lo do nguyện lực. Các ngài làm chủ được sinh mạng của mình, làm chủ được sự ra đi của mình, và làm chủ được cái nơi mình muốn đến. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy để mà học tập đấy. Những người học Phật được mấy phần trăm hiểu được vấn đề như này, vấn đề này hiểu một cách rất là lệch lạc. Cứ nhìn cái tấm gương Phật, Phật đến thế gian này là chủ động mà đến. Muốn sanh vào quốc vương thì sanh vào quốc vương. Muốn vào nhà của thường dân thì vào nhà thường dân. Làm chủ được, không còn bị nghiệp lực chi phối. Hoàn toàn làm chủ được chính mình. Hoàn toàn làm chủ sự đi và đến của mình. Còn mình thì sao? Mình thì mơ mơ hồ hồ mà đến. Rồi mơ mơ hồ hồ mà sống. Rồi đây cũng mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Mà ra đi trong sự mơ mơ hồ hồ thì sao? Lại tiếp tục vào một cái cõi mơ mơ hồ hồ. Cái đáng lo nhất là cái chỗ này, chứ không phải đáng lo cái chuyện mà không có cơm ăn, không có áo mặc, không có địa vị, cứ tối ngày cứ lo mình không bằng ai, giàu không bằng ai, địa vị không bằng ai, đời sống vật chất không bằng ai. Cứ tối ngày chỉ lo những cái thứ mà nó không cần thiết. Tại vì những thứ đó, tại sao gọi là không cần thiết? Vì những thứ đó là do phước, Vậy thì ta cứ có phước thì ta tích cực tạo phước thì cái nó làm chủ. Trước đây ta chưa biết thì ta để cho nghiệp lực nó chi phối. Ta biết rồi thì ta phải tích cực nỗ lực không để nghiệp lực nó chi phối ta nữa. Thì đó ta mới là người giác ngộ. Những cái thói quen, những ham thích của ta thì chính đó là nghiệp lực. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham lợi, cứ để nó sai khiến thì đó là ta xuôi theo dòng nghiệp lực. Bây giờ ta đổi lại nữa, ta đổi cái tâm nó lại. Mọi thứ ta phải làm sao ta biết điều tiết nó. Nó rất cần cho đời sống. Thì ta chỉ làm sao cho nó vừa đủ là được. Vừa đủ theo cái người học Phật chúng ta, chứ còn vừa đủ ở thế gian thì khủng khiếp. Mình ở căn nhà tranh vách lá, thấy người ta ở nhà tốt hơn lại mong muốn. Người ta ở nhà mà 10 tỷ thì mình ở căn nhà 20 tỷ. Rồi cứ dần thế mà leo. Người ta đi chiếc xe dài chục tỷ, mình lại muốn chiếc xe mắc hơn gấp đôi. Đó là nghiệp lực sai khiến. Thật ra chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp bị nghiệp lực chi làm chủ, bị nghiệp lực chi phối. Chưa lần nào ta làm chủ được nghiệp lực. Cho nên ta mới ra như thế này. Mà nếu như tiếp tục để nghiệp lực nó chi phối, để nghiệp lực nó làm chủ, thì lại tiếp tục luân chuyển nữa, mà luân chuyển nó còn sẽ càng lúc nó càng xấu. Chứ không phải là luân chuyển để được tốt hơn. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng muốn dạy chúng ta là phải để nguyện lực làm chủ, chứ đừng để nghiệp lực nó làm chủ. Phật Bồ Tát là dùng nguyện lực để mà sống mà phải làm việc tận lực lợi ích cho chúng sanh. Mà chúng ta thấy những người làm với cái nguyện lực thì gần như họ xa rời xa như cái thân xác của họ. Họ làm việc bằng ý chí mà, bằng nguyên lực mà, chứ đâu phải làm việc bằng cái thân xác không. Cho nên làm việc rất là mạnh mẽ. Khi ta làm chủ, ta vừa làm bằng cái nhiều nguyên lực của mình, làm chủ được chính mình rồi. Nguyên lực làm chủ, nó không phải là nghiệp lực làm chủ. Thì khi ra đi, ta muốn đến nơi nào, ta muốn đi lúc nào đều được. Các vị mà tự tại vãng sanh là vì các ngài, các vị đó đã làm chủ được nghiệp lực, cho nên là đã đi tự tại. Muốn đi lúc nào đi, nhanh hơn một chút hay chậm hơn một chút chẳng sao. Như chúng ta bây giờ thì nguy hiểm, mơ mơ hồ mà sống, rồi đây cũng mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Như người xưa nói, sai sống mộng chết. Một câu nói phản ánh hết sức là rõ ràng. Sai sống mộng chết. Sống mà như một người sai, chết như một người mộng. Trong bài Hòa Thượng nói, trên Đại Kinh có người hỏi Phật. Có người hỏi Phật, có người vì sao đến thế gian này? Có người vì sao đến thế gian này? Rảnh quay sẽ mơ huy tao cho cơ sư trên lại. Có người vì sao đến cái thế gian này? Lại can sẽ mơ. Hỏi Phật là đến để làm gì vậy? Phật trả lời một câu, nhân sanh thù nghiệp. Có người đến thế gian này để trả nghiệp. Có nghĩa là đến thế gian này để trả đi cái nghiệp báo của mình đã gây tạo. Nhân sanh thù nghiệp. Có người sanh đến cái thế gian này là gì? Để hưởng và trả những cái nghiệp mình mà đã tạo. Nghiệp thiện thì đến để hưởng phước. Nghiệp ác thì đến để mà trả cái báo nghiệp mà mình đã gây tạo. Hòa Thượng nói, đây là Phật nói rõ cái chân tướng sự thật của cái thế gian này. Đòi nợ trả nợ, ân oán tình thù. Tất cả sự kết hợp của thế gian này đều là gì? Là ân oán tình thù cả. Ta thử nghĩ xem có phải không? Trong cái câu chuyện mà ông sắp chết rồi, ông có ba đứa con, một người vợ. Người vợ tên là Tiền Thái Thái. Một đứa con, ba đứa con. Một đứa con tên là Nghiệp Lực. Một đứa con tên là Ác Nghiệp. Một đứa con tên là Thiện Nghiệp. Câu chuyện này hay lắm mà tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đại khái. Thì cái nghiệp lực nó thằng con út này, ông nói bây giờ cha sắp chết rồi, con có thể đi theo cha không? Đồng ý ngay. À, một đứa đến là trả nghiệp, một đứa đến là đòi nợ, một đứa đến là trả nợ, còn một đứa tên là Nghiệp Lực. Thì đứa Nghiệp Lực cái này, cha đi đi, lúc nào con đi theo cha lúc đó. Còn đứa mà nó trả nợ thì ông chết thì ông chết đi, ông già ông chết đi, tôi chết đi, ông bắt tôi chết theo chí. Còn Tiền Thái Thái thì nó vợ là Tiền Thái Thái nữa. Anh sắp chết rồi, em có thể chết với anh không? Ông thì ông chết thì ông chết, chứ mắc gì tôi phải chết với ông. Một câu chuyện rất đơn giản nhưng mình thấy nó là ân oán tình thù rõ. Cái điều mà Hòa Thượng nhắc chúng ta trong những bài học trước đáng sợ nhất là gì? Quan gia của mình nó hận mình thâm chưa, rồi là nó hận mình tận xương cốt, thì bằng cách nào để nó hại mình biết không? Và thầy nói nó đầu thai vô nhà mình làm con mình. Hả? Nó đầu thai vô nhà nó làm con mình là mình không cách nào mà đỡ nổi. Cho nên nếu là đến để đòi nợ thì ngay từ khi nó bắt đầu nó hình thành, mình phải biết chuyển qua nó. Đến để trả quán cũng vậy. Thì từ ban đầu mình phải chuyển đổi nó. Mình chuyển đổi nó bằng từ cái lúc mà trong nó còn trong bào thai thì có thể chuyển đổi được. Đến để trả nợ hay đến để báo ân thì dễ rồi. Đến để mà đòi nợ, đến để mà trả quán á, mà nếu ta không biết để nó oán chất chồng oán, nợ chồng thêm nợ, thì chúng ta thê thảm. Còn nếu từ khi mà nó đến, vừa đến thế gian này thì chúng ta biết chuyển đổi nó, thì ân sẽ chồng thêm ân, đúng không? Đến đây báo ân thì mình giáo dục chúng, thì chúng ân chồng thêm ân. Còn nếu mà đến báo ân mà nếu mình không biết dạy dỗ, không biết chuyển hóa, thì ân cũng thành oán. Cho nên trong cái lời khuyên của người xưa là gì? Thương con là phải lý trí, chứ không phải là, nó có từ là nua ai, thẫn ai, có nghĩa là yêu một cách mù quáng, yêu một cách hết sức là nhu nhược. Thì ân cũng thành cầu. Cho nên trong một cái lời trả lời, cái người ta hỏi Phật, Phật trả lời một cách có bốn chữ đó: nhân sanh thù nghiệp. Của người đến thế gian này để lấy, để trả cái ân oán lẫn nhau mà thôi. Đó là cái chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật của cái thế gian này. Phàm phu chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi nghiệp lực. Chính mình không thể làm chủ được. Và thầy nói việc này rất là đáng thương. Phàm phu chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi. Tại vì sao phải luân hồi? Có nghĩa là ân oán phải đền trả. Bạn làm việc thiện thì bạn đến hưởng phước. Bạn tạo ra nghiệp ác thì bạn phải đến thọ tội. Bạn thọ tội thì bạn phải trải qua những ngày tháng khổ đau. Cả một đời giàu sang phú quý hay nghèo cùng, thải đều là do cái nghiệp lực chi phối, không phải chính mình làm chủ. Đấy, không phải chính mình làm chủ. Đó là nói rõ cái kiếp của con người. Nhân sanh ở thế gian này nó là như vậy. Mình biết rõ rồi để chi? Để mình tận lực tạo một cái nhân sanh mà không gây thêm oán thù nữa. Một nhân sanh gọi là gì? Nghiệp tận tình không. Cái câu này phải hiểu cho rõ nha. Để không rõ gây quả. Tâm của mình nó không dính bận nữa. Nhưng mà tất cả cái trách nhiệm ở thế gian hiện tại này mình phải làm cho thật tốt. Trước đây có nhiều người nghe câu nói này cái nói thôi, giao nhà đó, giao con cho bà, tôi lên núi đó. Nhiều tên lắm. Nghiệp tận có nghĩa là chúng ta không tạo nghiệp nữa, không tạo quán kết nữa. Tình không đó có nghĩa là ta không có vướng bận trong tâm của chúng ta. Ta không vướng bận nữa. Gia trò trách nhiệm chúng ta thì đầy đủ đấy, nhưng mà trong tâm ta thì không vướng bận. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này để độ chúng sanh. Các ngài không phải do nghiệp lực mà đến. Các ngài là do nghiệp, do nguyện lực mà đến. Có nghĩa là chủ động, làm chủ hoàn toàn, đến và đi một cách gọi chủ động. Và đời sống của các ngài cũng hoàn toàn chủ động, không có bị sai khiến bởi tập khí của mình. Mình sai sự tập khí, chứ không phải tập khí nó sai sự mình. Điều này chúng ta làm được mà, chứ không phải được, không phải là không được. Tất cả những thứ ta đều có thể tan nhạt được hết. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, ta đều có thể tan nhạt được. Trị tận gốc thì có thể chưa thể trừ trị tận gốc, nhưng mà ta có thể tan nhạt. Nó không hoàn toàn làm chủ được sai sự mình. Phật Bồ Tát là do nguyện lực mà đến. Ta gọi là gì? Nguyện, thừa nguyện tái lai. Thừa là nương theo cái nguyện. Tái lai, tái sanh. Đến để độ chúng sanh, đến để giúp ích chúng sanh. Phật Bồ Tát không phải đến để thọ nghiệp. Còn chúng ta đến là để thọ nghiệp, để nhận lấy những cái nghiệp thiện và ác mà chúng ta đã tạo. Luôn luôn là bị nó lôi kéo, không có hoàn toàn không có chút chủ động, không có chủ động được. Còn Phật Bồ Tát thì hoàn toàn chủ động. Ở đây Hòa Thượng nói rõ hơn nữa nè. Ngài phát có cái nguyện gì vậy? Các ngài phát ra có nguyện gì vậy? Phật Bồ Tát đã phát ra cái nguyện gì? Phật Bồ Tát phát ra cái nguyện gì? Đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn. Dùng cái đại từ đại bi để cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới. Cho nên chúng sanh trong 10 pháp giới, chúng sanh ở trong sáu cõi luân hồi này cũng có Phật Bồ Tát ứng hóa. Nhất là trong cái cõi thế gian này gọi là gì? Cái cõi phàm thánh đồng cư. Có Phật Bồ Tát hóa thân. Phàm phu chúng ta là nghiệp lực đang làm chủ, còn Phật Bồ Tát là nguyện lực làm chủ. Tại vì sao nguyện lực của chúng ta không thể làm được chủ? Chúng ta có nghiệp, nghiệp lực chúng ta nó vượt qua cái nguyện lực. À, cái chỗ này hơi khó hiểu, dễ hiểu quá mà. Mỗi buổi sáng đúng giờ thức dậy, mà đến giờ rồi mà nó vẫn ngồi không nổi, ngồi đó mà mắt dướng không lên thì đó nghiệp nó vượt qua được, nó thắng luôn nghiệp lực, nó không thể vượt qua được nghiệp lực. Nguyện lực, nghiệp lực nó thắng nghiệp nguyện lực. Nó bây giờ 1200 đề tài này mình phải nghe cho nó rõ ràng, nghe cho nó minh bạch, đó là nguyện lực. Nhưng mà không thể minh bạch được, lúc có lúc gọi là cũng minh bạch vậy, nhưng mà có lúc minh bạch thì ít mà mơ hồ thì nhiều. Qua hơn 500 đề tài rồi thì mọi người cũng đã thấy. Tôi phải di chuyển rất nhiều nơi. Mà rất nhiều nơi có nghĩa là thời tiết, không gian nó thay đổi, nhưng mà đều là đúng giờ. Trừ khi mấy giờ trễ giờ là gì? Kỹ thuật của nhà ta quá giỏi. Kỹ thuật viên nhà ta quá giỏi cho nên là nó bị trễ. Chứ một mình tôi thì khỏi. Thì đó là cái mình nguyện là phải 1200 đề tài là phải rõ ràng, đi đến đâu cũng phải đúng giờ. Tôi thích đi buổi sáng sớm 1-2 giờ lên xe thì sáng đã tới nơi rồi. Nhưng mà cái giờ đó thì lại dính vào cái giờ giảng, giờ học tập. Cho nên là phải dời lại, đi sớm hơn hoặc sau khi học tập rồi mới đi. Đó là mình phải hoàn toàn làm chủ mình. Cho nên Hòa Thượng nói, người nói với người nghe mà tâm đồng ý hợp gọi là gì? Cảm ứng đạo giao đấy thì rất là tốt. Người nói người nghe một tâm, một người ở trên này nói mà người dưới kia chưa nói hết câu đã gật đầu rồi, đồng ý. Cho nên Hòa Thượng nói, tại vì sao nghiệp lực, nguyện lực của chúng ta không thể làm được chủ? Vì nghiệp lực quá lớn. Nghiệp lực nó mạnh hơn là nguyện lực. Vậy thì làm sao cho cái nguyện lực nó vượt hơn nghiệp lực thì nó mới làm chủ được. Đến giờ học rồi nhưng mà nó đợi một tí nữa đi, ngủ một chút thôi, ngủ 3 phút nữa. Ôi giời ơi, tôi nhìn thấy có người ngủ 2 phút, thậm chí ngủ 1 phút nữa cũng ngủ. Thời gian mà tôi ngồi tôi phiên dịch cái anh đến anh lên đó, anh nằm cái bên thầy con ngủ ngủ đi. Tôi đếm 1, 2, 3 ngủ mất. Tới cái lúc mà khuya tôi dậy sớm tôi cũng dịch. Tôi nói dậy không khô nha. Dạ còn mấy phút nữa thầy? Còn 5 phút nữa, nằm ngủ thêm 2 phút nữa. Ôi trời ơi. Tôi nói người ta gọi là thánh ngủ á. Thánh ngủ. Trong đây Hòa Thượng dạy một câu: Phật nói với chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm là một biện pháp tốt nhất để tiêu nghiệp. Phát tâm Bồ Đề là gì? Phát tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn đi không? Mình đừng tưởng rằng mình chỉ mình phát tâm vì người không, mà trong đó là có phát tâm vì chính mình. Mình thử nghĩ, mình phải phát tâm vì chính mình chứ không phải phát tâm vì người. Mình vượt qua chính mình, mình vượt qua sự sai khiến của tập khí, thì đâu đâu phải là vì mọi người không đâu. Trong đó là vì chính mình. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, nhất tâm niệm Phật. Phát tâm Bồ Đề, nhất tâm niệm Phật. Mở rộng cái tâm của mình, tận lực làm lợi ích cho chúng sanh. Ở trong tâm mình thì sao? Nhất tâm niệm Phật. Phật là gì? Phật là giác. Hả? Mà ta niệm Phật chính là niệm giác. Tâm ta không có bị mê mờ, nó không có bị vọng tưởng nó làm chủ. Thật ra hàng ngày chúng ta thử nghĩ xem, ta hoàn toàn bị vọng tưởng nó làm chủ. Vọng tưởng chính là nghiệp lực, nó hoàn toàn làm chủ ở chúng ta. Chúng ta đâu có nhất tâm được đâu, hoàn toàn bị chi phối bởi vọng tưởng. Cho nên Hòa Thượng nói nhất tâm phát tâm Bồ Đề, nhất tâm niệm Phật là biện pháp tốt nhất để tiêu nghiệp. Nguyện lực của chúng ta siêu vượt nghiệp lực, thì lúc đó nghiệp lực không thể làm chủ, nguyện lực hoàn toàn làm chủ. Ở đây Hòa Thượng còn giải thích lại cho chúng ta nghe rõ. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, chính là tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Còn hiện tại thật ra tâm chúng ta là hoàn toàn là ngược lại. Nó là tâm tự tư tự lợi, tâm danh vọng lợi dưỡng, tâm hưởng thụ năm dục sáu trần, tâm tham sân si. Và thật ra cái tâm này chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là hoàn toàn mới đâu. Chính là cái thể tâm của chúng ta. Đây là cái thể tánh thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài. Hòa Thượng nói bên ngoài thì tìm cầu nó rất khó. Còn cái này ở trong ta, có nghĩa là chúng ta chỉ làm sao khơi dậy được nó, tìm lại nó, khơi dậy lại. Mình cứ nghĩ rằng ô, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi ở đâu? Đó là thể tâm của thanh tịnh, thể tâm của chúng ta, cái bản thể tâm chân thật của chúng ta. Nhưng bây giờ từ đâu? Bây giờ đâu mất hết à? Thì nó bị vọng tưởng phiền não nó chế bích thích rồi. Thì trước nhất bây giờ phải dọn hết đi những cái phiền não vọng tưởng, cái tâm nó che bít, dọn hết đi, dần dần nó sẽ hiển lộ. Cũng như mây mù mà nó che đi hết cái mặt trăng à. Ngày mà xấu trời nhất, mưa dầm Mặt trăng không thấy, ngày 16 mà không thấy trăng đâu hết. Mình nghĩ là chân mắt, trăng đã mất không? Trăng vẫn ở trên đó, do mây mù nó che bít mà thôi. Khi nào hết mưa, mây tan thì trăng lại sáng. Thì tâm, mấy cái thể tâm này ở trong ta đầy đủ. Chính vì vậy bà Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói đó. Ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Lời thọ ký này không phải là không có cơ sở. Chắc thật nó có cơ sở, cho nên Phật mới nói như vậy. Thể tâm thanh tịnh của chúng ta với Phật như nhau, không hề có sự khác biệt. Nhưng mà hiện nay nó quá khác biệt, nó quá tách biệt luôn. Tại vì chúng ta nó bị ô nhiễm quá nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bị nghiệp lực làm chủ. Mà ngay trong đời này chúng ta vẫn bị nghiệp lực làm chủ. Vậy thì tiếp tục vẫn phải theo nghiệp lực mà đi. Cái câu mà lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam nói mình nghe sức là phản tỉnh. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Tại vì chúng ta không hòa, ta chưa làm chủ được nghiệp lực của mình thì chúng ta phải thế thôi. Còn nếu chúng ta làm chủ được nghiệp lực, nguyện lực nó thắng hơn nghiệp lực. Khi mà nguyện lực làm chủ rồi, ta có chỉ cần có một, có được gọi là không phải là hoàn toàn, mà là có được, có thể sống được bằng nghiệp lực, bằng nguyện lực, thì chúng ta sẽ thấy được. Cái đó mới gọi là chân thật, đó nó có cái an lạc. Nhà Phật ta gọi là gì? Pháp hỷ sung mãn. Cho nên phải biết rằng ta xem lại của ta đang là nguyện lực làm chủ hay là đang nghiệp lực làm chủ. Ta biết mình sẽ đi về đâu. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.